Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của Phúc Âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phao-lô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 38 với đề tài Nếp sống cơ đốc trong xã hội, phần 2, căn cứ trên thư Côlôse chương 3, từ câu 22 đến chương 4, câu 1. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 3, từ câu 22 đến chương 4, câu 1. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự với vân phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mắt họ như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. Hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. Vì ai ăn ở bất nghĩa lại sẽ chịu lấy sự bất nghĩa của mình, nhưng không tay vị ai hết. Hỡi người làm chủ, hãy lấy điều công bình chánh trực đãi tôi tớ mình, vì biết rằng anh em cũng có một chủ mình ở trên trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô khuyên người làm công cơ đốc phải có bổn phận gì đối với chủ mình? Điều đó phát xuất từ đâu? Câu 22. Câu hỏi thứ hai: thái độ của họ trong công việc như thế nào? Tại sao? Hậu quả của việc thiếu trách nhiệm trong công việc sẽ ra sao? Từ câu 23 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba: còn những người chủ cơ đốc phải có trách nhiệm nào đối với người làm công? Tại sao? Chương 4, câu 1. Phần triển khai bài học. Trong chương trình học Kinh Thánh tuần trước, chúng ta đã học thư Côlôse chương 3, từ câu 22 đến chương 4, câu 1, phần 1. Sứ đồ Phao-lô đã có những lời khuyên cho người làm công cơ đốc về bổn phận với chủ của mình, cần phải thể hiện nếp sống của một người được đổi mới trong Chúa. Tinh thần và thái độ làm việc của cơ đốc nhân chẳng những đem đến niềm vui và khích lệ cho chính mình và người khác, mà còn là cách để phản chiếu Chúa của chúng ta ra cho nhiều người được thấy nữa. Bây giờ, chúng ta tiếp tục học phần 2 qua gợi ý của câu hỏi thứ hai: thái độ của cơ đốc nhân trong công việc như thế nào? Tại sao? Hậu quả của việc thiếu trách nhiệm trong công việc sẽ ra sao? Từ câu 23 đến câu 25. Trong câu 23, sứ đồ Phao-lô dạy rằng: hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Cụm từ "hãy làm việc gì" nói đến bất cứ công việc nào, miễn công việc đó không vi phạm luật pháp hay lời Chúa dạy. Dù công việc đó sang hay hèn, nặng nhọc hay nhẹ nhàng, thì người nô lệ cơ đốc cũng phải hết lòng mà làm. Sứ đồ Phao-lô đang nhấn mạnh đến tinh thần làm việc của người cơ đốc. Khi làm bất luận việc gì, người nô lệ phải làm với lòng chân thành, tận tâm, tận lực cho công việc, chứ không phải làm cho có hay làm cầm chừng chờ hết giờ rồi nghỉ. Tâm lý chung của người làm công hay làm nô lệ chỉ là làm việc siêng năng khi có mặt chủ hoặc có mặt người quản lý. Ngược lại, khi vắng bóng người kiểm soát thì sẽ lơi lỏng, làm việc lấy lệ hoặc tìm cách tránh né công việc. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô dạy dù trong trường hợp nào cũng phải tận tâm làm việc với tinh thần trách nhiệm cao độ. Chúng ta thật sự ngạc nhiên trước lời dạy như vậy. Có người có thể cho là bất công vì họ nghĩ người nô lệ vốn đã chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống rồi. Hết lòng với chủ thì bản thân họ được gì? Câu trả lời của sứ đồ Phao-lô là hãy xem công việc làm đó như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Dù công việc thuộc lĩnh vực đời nhưng phải được làm trong tinh thần của đạo. Nói cách khác, sự phục vụ cho người chủ trên trần gian, trên thực tế, chính là sự phục vụ cho chủ trên thiên đàng. Điều này không có nghĩa người chủ trên trần gian đứng vào cương vị của Chúa, mà chỉ đơn giản có nghĩa là người nô lệ cơ đốc phải thực hiện công việc của mình như làm cho chính Chúa, chứ không phải chỉ cho người chủ trên trần gian của mình thôi. Khi một nô lệ tin Chúa thì cuộc đời được đổi mới hoàn toàn. Từ đó, tinh thần làm việc cũng phải thay đổi và phần thưởng của người làm việc như vậy không phải từ con người hay trong đời này mà từ nơi Chúa. Vì thật sự, họ đang làm việc cho Chúa đấng họ tôn thờ. Trước đó, như câu 17, sứ đồ Phao-lô cũng vậy. Mặc dầu anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều. Sứ đồ Phao-lô muốn dạy rằng niềm tin của một người sẽ quyết định cho thái độ làm việc của người ấy. Thế nên, người làm công cơ đốc phải có cái nhìn vượt khỏi ông chủ là con người để thấy chủ vĩ đại trên tất cả mọi ông chủ. Đấng đoán xét mọi suy nghĩ, thái độ và hành động của mọi người. Sứ đồ Phao-lô tiếp tục cho người nô lệ cơ đốc thấy được lý do họ phải làm như vậy là vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Chúa cứu thế, tức là Chúa, câu 24. Ông muốn họ biết chắc chắn rằng họ sẽ nhận được cơ nghiệp từ nơi Chúa, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em khi họ hết lòng, tận tâm làm việc với chủ trên đất. Khi tin Chúa, họ là công dân trên trời, và họ cần phải thể hiện tinh thần của công dân thiên quốc ngay trong công việc làm của mình trên đất. Điều này cho thấy có mối liên hệ giữa đời này với đời sau. Kết quả trong đời sau có tốt đẹp hay không tùy thuộc vào những gì họ làm trong đời này. Chính vì những lý do đó mà sứ đồ Phao-lô khuyên những người nô lệ cơ đốc ngày trước nói riêng và cho tất cả mọi cơ đốc nhân ngày nay rằng hãy hầu vị Chúa cứu thế, tức là Chúa. Có thể hiểu câu 24 như sau: đừng quên Chúa sẽ tưởng thưởng cho anh em phần cơ nghiệp xứng đáng, vì Chúa cứu thế mới thật là chủ của anh em. Dù đang làm việc cho chủ nào trên đất đi nữa, đừng quên rằng chính Chúa cứu thế Giê-xu mới là chủ thật sự của mình. Từng công việc hàng ngày, dù nhỏ hay lớn, phải ý thức rằng mình đang làm việc trong tinh thần hầu việc Chúa cứu thế. Do đó, họ không chỉ làm tốt công việc Chúa đặt để hàng ngày, mà họ còn phải góp phần xây dựng và mở mang vương quốc của Chúa trên trần gian này nữa. Khi hiểu đúng đắn như vậy, thì người nô lệ cơ đốc sẽ hết lòng tận tâm để làm việc. Họ không hề thấy bất công khi phải làm công việc hết lòng vì ý thức rằng phần thưởng Chúa ban cho là cơ nghiệp hoàn toàn xứng đáng, không hư đi, không ô uế hay suy tàn mà Chúa đang để dành trên các tầng trời cho chính họ. Ngược lại, sứ đồ Phao-lô cảnh cáo trong câu 25 rằng vì ai ăn ở bất nghĩa sẽ lại chịu lấy sự bất nghĩa của mình, không tây vị ai hết. Cụm từ vì ai ăn ở bất nghĩa nói đến những người phục vụ cách cẩu thả, lười biếng, lường gạt, làm việc không tận tâm hoặc làm điều sai quấy, vân vân. Lời dạy này cũng nói đến những ông chủ lợi dụng quyền hành mà hà hiếp tôi tớ mình, chắc chắn sẽ gặt lấy những điều mình đã gieo, như lời Chúa cảnh cáo rằng chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống nấy, Galati chương 6 câu 7. Một người ăn ở bất nghĩa chứng tỏ người ấy không phải là cơ đốc nhân chân chính, vì Chúa Giê-xu phán rằng hoặc họ là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc họ là cây xấu thì trái cũng xấu. Vì xem trái thì biết cây. Nếu một người tin Chúa thật lòng, người ấy được Chúa biến đổi, đời sống trở nên mới, thì chắc chắn tinh thần và thái độ làm việc của người ấy cũng sẽ là những trái tốt, chứ không thể là trái xấu. Hay nói cách khác, người ấy sẽ hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Cụm từ không tay vị ai hết cho thấy Đức Chúa Trời là đấng thưởng phạt cách công minh, dù người đó là chủ hay nô lệ. Đối với xã hội con người thì người ta phân biệt giai cấp, sang hèn, cao thấp, nô lệ hay chủ. Nhưng khi đối diện trước mặt Chúa thì tất cả mọi người, dù ở giai cấp nào, ai nấy cũng chỉ là một tội nhân cần được Chúa cứu chuộc như nhau. Và luật công bằng của Chúa là ai hết lòng làm việc như làm cho Chúa thì sẽ nhận lãnh từ nơi Chúa phần thưởng làm cơ nghiệp. Còn ai ăn ở bất nghĩa, làm điều sai trái thì sẽ gánh chịu tùy theo điều sai trái mình đã làm, vì Chúa không thiên vị ai hết. Bài học áp dụng. Là con dân Chúa, mỗi chúng ta ai cũng có một công việc làm để nuôi sống bản thân. Vì vậy, chúng ta đang phục vụ cho một chủ trên đất. Là tôi tới Chúa, chúng ta đang phục vụ cho bầy chiên Chúa giao. Tất cả chúng ta cần nhận biết rằng dù làm công việc đời hay công việc đạo cũng đều là đặc ân Chúa ban. Lời dạy, hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta, phải là kim chỉ nam cho tinh thần làm việc của mỗi tôi con Chúa. Khi làm việc trong tinh thần như thế, thì chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn để hoàn thành công việc thật tốt và chắc chắn được Chúa vui lòng. Chúng ta hãy tận dụng thì giờ, sức lực, khả năng và mọi tài nguyên Chúa ban cho để phục vụ Ngài, hầu cho trong ngày phán xét, chúng ta sẽ nghe Ngài phán rằng, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Đồng thời, chúng ta cần nhớ quy luật của Chúa, hãy ai gieo giống chi, sẽ gặt giống ấy. Nếu chúng ta dù là chủ hay người làm công, dù tôi tớ hay là con cái Chúa, mà đối xử bất nghĩa với người khác, Chúa là đấng đoán xét cách công minh và Ngài thưởng phạt chúng ta tùy theo những gì chúng ta đã làm. Vì thế, chúng ta cần gieo những điều tốt đẹp để có thể gặt được những phước hạnh cho chính đời sống mình trong hiện tại lẫn tương lai. Bài học Kinh Thánh theo thư Côlôse chương 3, từ câu 22 đến chương 4, câu 1, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 39 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.